Em, anh bận cách chút mà tới trễ. Em chờ anh nãy giờ chắc lâu lắm.
Không, độ 15 phút thôi. Tại em tới sớm, chưa có 5 giờ anh à. Sao? Anh bảo anh ra đây có chuyện cần thiết, chuyện gì cho em biết nhé.
Em ngồi, rồi anh sẽ nói hết cho em nghe.
Em lo quá, chuyện gì vậy anh? Em nói mau đi, có lẽ anh được thơ nhà.
Phải, anh mới được thơ hồi hôm qua mẹ em.
Chắc không nhận lời cầu xin của anh.
Không, trong thơ không có nói gì tới chuyện ấy cả. Nhưng chỉ bảo anh phải về gấp.
Anh về gấp? Chừng nào, mấy hôm nữa. Mấy hôm nữa anh đi em.
Mai này.
Mai này à? Em đã hiểu rồi. Mai này anh về. Nhà giúp anh về gấp để cô vợ cho anh cái gì.
Sao em hiểu được?
Được chứ. Vì theo lời cấu trúc của anh gửi về, anh tỏ thật là anh phải lòng em. Nhưng em dám chắc đối với thằng kia các cô, thì bao giờ ở nhà cũng nghĩ rằng anh say mê một ả nào, cho nên mới gọi thơ như thế. Hôm nay dột anh về là cô y muốn đoạn tuyệt vô tình giữa chúng ta, mà hơn nữa là cưới vợ cho anh, để cho anh quên, quên người yêu của anh. Vì cái người của anh yêu ấy các cô bao giờ cũng cho là những người không xứng đáng anh mà.
Em đừng đổi đoan cách như thế mà không nên em. Đã biết việc nhà ra sao đâu mà em định chứ. Nhưng em ơi, anh đã trót đôi với em rằng tình của đôi ta yêu nhau đã mình thể cùng nhau giữa địa hậu với thiên cao.
Cho có ta cách
ngày hôm nay
mà xót xa
như thế nào anh về trong một tuần lễ, xem có việc nhà hay sao, sẽ có thơ cho em không? Em đừng buồn nhé, em buồn là em không yêu anh thôi.
Sao anh lại không em buồn? Anh nói thế là anh có hiểu được lòng em khổ lắm anh ơi.
Nhưng bây giờ mà em cũng chưa tin anh đã thực sự yêu em sao?
Nhưng em không tin anh, thì em đâu có khổ như thế này. Em đã hiểu giờ tin anh, nhưng em nay phải hiểu giờ tin nhau. Cho nên đến nay kết quả của ai tình, tương lai sẽ tạo cho em một cuộc đời.
Sẽ tạo cho em một cuộc đời tốt đẹp êm đềm.
Không, cuộc đời khổ sở anh.
Tương lai anh còn chưa hiểu được, nên em thì làm gì em biết được là thế nào.
Anh thì chưa biết, nhưng em biết. Vì tâm linh của em muốn bao trực cho em. Khi được tâm anh bảo đến gặp cho anh mới chuyện, thì lòng em thấy nao nao hồi hộp khác hơn mỗi lần. Rồi nghe anh bảo được thôi nhà dục về gấp, là em không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ơi, cái sự huyết văn của em mới làm cho em biết rằng em phải xa anh.
Một khoảng thời gian thôi.
Không, sao mà không biết chừng nào ta lại hiệp.
Anh xin hứa với em một điều là nếu sau này mà gặp phải cảnh nghịch á, thì anh quyết đánh đổ đi. Mà anh chắc rằng không có gì làm cho lai chuyển lòng anh được thôi em.
Nhưng rằng các nơi bắt buộc anh sống giữa một chế độ của xã hội chắc che này. Đây là chuyện bất bình nó đưa tôi cho anh. Anh còn chưa tưởng tượng được đời anh, thì cái sự yêu em làm gì anh đoán chắc được.
Mà anh dám đoán rằng chắc được.
Vì qua yêu em mà anh mới liền. Anh không thấy được chỗ trái ngược của thời thế. Em thử hỏi anh, nhưng cha mẹ không bằng lòng với em, bắt anh đi cưới một người con gái khác, chỗ mà cha mẹ định, thì với cái mạng lệnh nghiêm khắc của gia đình, anh có thể cưỡng lời được hay không?
Em ơi, ta biết tuổi vàng lửa đó nung gian, càng thấy rõ tâm lòng của em rất nên cao tiến. Anh ước mong sau một ngày gần đây, cảnh gió mấy diện thêm cho bạn nhạc nên thơ, để đôi ta đi nhìn
nhà vui vẻ như thường. Em chỉ biết anh là người yêu, ai tình duy nhất trong đời em là anh, chỉ một mình anh thôi.
Anh nghĩ không có bổn phận gì khác hơn là yêu em. Anh chỉ biết yêu một mình em thôi em.
Đó, đó bác.
Ý trời đất thanh thần ơi, thiệt nó quá tàn, đi còn tối cái nữa thôi. Dẫn đến đây thông thả đặng tự tình, thật nhục nhã cho gia đình tông môn. Vô phước sinh con
nghĩ lại xin bắt chấp dừng bớt cơm nóng giận cháu bình lại có trường hay cũng tới.
Tại vì nơi cháu đây để tội cho cô hai,
con của tôi nó hư thì tôi sửa trị. Việc gì thầy sao mà thầy lại chen vô chứ? Nhưng tại sao thầy ăn học làm chi mà lại đi dụ dỗ con của tôi?
Sao y nên đi chết lại cũng gì con lỡ dài. Nào phải tại người đâu, nay đã ra tấm từ tội tình tôi cam chịu.
Cam chịu hả? Chịu thì về đây. Về rồi mày chết đi tao.
Mẹ, ta hỏi con, tại sao mà con lớn gan vậy? Tao nghĩ tao với mẹ mày cho mày đi học uổng lắm mà. Học nhiều chừng nào mày hư nhiều chừng nấy, chứ không ít gì hết. Tại sao cái chỗ cha mẹ định con lại không ưng, rồi con lại tự chuyên đi làm cái chuyện xấu hổ vậy? Hả? Con làm đẹp mặt cha mẹ đó phải không? Con trả ơn cho cha mẹ bằng cách đó phải không?
Sao? Con dạy quá chỗ xứng đáng như vậy mà con không chịu. Con nghĩ coi, nhà anh Quyện á, bển cảnh có một mình nó là trai mà thế nào người ta cũng chiều chuộng chỗ xứng đáng như vậy mà con còn lừa lọc chỗ nào. Theo ý mẹ nghĩ thì chỗ đó cũng không thế nào con chê được mà tại sao con không bằng lòng?
Dạ điều ấy mẹ hỏi con khó nói được quá mẹ.
Thì bà còn hỏi gì nữa? Nó mê thằng kia, nó không ưng thằng này chứ có gì lạ đâu bà hỏi. Có điên như bà vậy mới không biết.
Ủa, sao bây giờ ông mắng tôi sao chứ?
Vậy chứ không phải tại bà hả?
Mà tại tôi sao đâu?
Tôi đã nói với bà, con gái thì cho nó học ba cái chữ nho, rồi dạy nó theo thùa mai giá, bà cũng cãi lại cho được hả? Đó, học hành gì đâu mà cha mẹ nói nó cãi lại như vậy đó.
Ủa khéo đủ thừa thì thôi.
Dạ thưa ba, theo con tưởng buổi bây giờ, cái việc mà gái với trai nói chuyện với nhau ấy cũng là một sự thường đó bà.
Ủa sao có mày chen vô nữa mày? Sao? Gái với trai nói chuyện làm sự thường hả?
Dạ.
Mày bắt chước nó đi. Rồi mày chết mày với tao. Điên thôi tao liền cái bình bông bể đầu. Còn cô Nguyệt.
Dạ.
Tao hỏi phải nói cho thiệt. Không thì tao giết chết. Vậy cái thằng đó nó dụ dỗ mày cách nào? Nó nói với mày làm sao? Mày phải nói cho tao biết đi.
Dạ thưa ba, không phải người ta dụ dỗ con đâu ba. Ba đừng có nghi quan cho người ta tội nghiệp đó.
Đó bà thấy không? Nó binh thấy không? Tới nước này mà nó cũng còn che đậy cho thằng kia nữa. Thì mày quá rồi. Nếu nó không dụ dỗ mày, nó không rù quên mày, vậy chứ ai? Ai làm mai làm mối cho mày? Chỉ cho tao coi.
Thưa ba, không có ai hết nữa bà.
Chứ tại sao mày đi đâu đó? Hả? Mày đi đâu một mình mày mà mày dám tới chỗ đó? Ai biểu mày đi?
Dạ tự một mình con đi chứ không ai biểu con hết.
Vậy thì mày gan quá trời rồi.
Con đi đến đó rồi con nói gì với thằng đó?
Dạ con lại ba. Đành rằng con có lỗi với ba thì ba đánh con bao nhiêu ba đánh, chứ ba đừng bắt con phải nói những lời không phải nói. Con lại ba, ba suy xét lại cho con nhờ.
Đánh mày mày chịu chứ còn nói mày không nói, phải không?
Dạ.
Nếu vậy thì tao giết mày.
Dạ ba cũng thương con, ba muốn hành hình con cách nào cũng được ba.
Vậy thì mày mù mạng quá rồi. Tao không về mày quá vậy. Mà thôi, có nơi đâu mà hỏi mày lôi thôi vô ích. Tao nhất định gả mày cho thằng Bích là xong chuyện. Nói cho mày mừng.
Con Nguyễn phải không ba?
Phải, tao nhất định rồi.
Nhưng người ta đâu có cần màng gì tới con đâu ba.
Sao mà con biết vậy?
Vậy thì anh ấy đã bắt gặp con nói chuyện với anh Minh.
Nó nói nó không cần cái đó. Nó biết thằng Minh dụ dỗ con. Nó nói nếu bây giờ con ưng thì nó sẽ cưới hỏi ăn hỏi như thường.
Vậy người ta nói dối mà thôi đâu ba tin biết nữa.
Sao mà biết nó dối? Kệ tao. Để rồi mày coi có cưới hỏi không thì biết.
Tội nghiệp con mà ba. Nếu thật họ bằng lòng cưới con thì...
Thì sao?
Dạ thì con không ưng đâu ba.
Mày không ưng phải không?
Dạ.
Thiệt cả gan tay, nghịch tử trắng tay. Tội của mi làm nhục nhã gia đình. Mà con dám cãi lời mẹ, cha muôn điều tiếng ngổ ngàng. Cũng tại mẹ mà. mày, cho mày ăn đi học, nên đến bây giờ bà từng trách con mà nó xanh như cũng khỏi tại bà mà ra.
Tại sao đổ quá xanh ba bắt con nóng giận phải nào tại mẹ con, cho con học mà con
thôi thì cách như kia tao cũng tạm bỏ qua. Còn việc hôn nhân tao nhất định đã trong
bao y, nếu ba nhất định con dám đâu cái lần con vui lại ba thì việc hôn nhân là trọng đại, xin ba đi xét lại ba ơi con quy tình ba với ba ba suy nghĩ
làm đám cưới cực khổ bà, phải không? Để nó kết quá theo trai vậy rồi bà. ở nhà bà khỏe hả ông bà?
Giật rồi ta về.
Lỗi anh cố tâm lắm em, sau này em sẽ rõ.
Hiện bây giờ anh không còn biết lời gì để nói cùng em nữa.
Giờ này không phải là giờ của chúng ta còn thương tiếc những chuyện đã qua. Hay là thang thang những điều sẽ tới được nữa. Anh nuôi một tâm hai tình tuyệt vọng em đã biết từ khi anh sắp sửa về quê. Hôm nay em đến đây chẳng phải để trách phiền anh, hay là cầu cặn anh nuôi lại mối tình gian dở. Em đến đây là cốt để giải quyết cho anh một điều.
Giải quyết điều gì em?
Một điều có lẽ mà anh dư hiểu là cái từ yêu thương của đầu ta.
Anh công thương lo liệu
thảo thầm dầu em có đắc năng anh cũng đành nên. Dầu sao đây cũng là con anh cũng phải nuôi dưỡng cho nó trưởng thành. Nhưng còn phần em, anh không biết tìm cách nào mà xử trí với em là.
Cách nào? Thì anh nhìn nhận con anh đi là đủ rồi. Không em đã có phương thì mà lưỡng lưỡng rồi. Một ngày khi anh sẽ thấy rõ.
Bánh là.
Dạ.
Mình à, người đàn bà này ở đâu đến đây, làm gì lại khóc lóc? Còn đứa trẻ ấy là con của ai, chuyện gì với mình?
Mấy đứa nhỏ này nó khóc tội nghiệp quá mình à. Này cô đến đây có chuyện gì nói cho vợ tôi biết đi.
Cô ở đâu, đến đây có chuyện chia thê thảm khóc lóc? Còn đứa trẻ này con của cô hay là con của ai? Cô cứ nói thật cho tôi nghe, tôi có thể giúp đỡ cho cô việc gì được thì tôi sẵn lòng giúp. Thôi cô đừng khóc nữa. Đứa trẻ này là con của tôi. Con vì nhà phải con tay điên. Nhưng mẹ con tôi đi ra không giúp vợ con vô. Hôm nay tôi đến đây nhờ thầy cô gây thương người sống cảnh khổ. Mà cho tôi ký thác đứa nhỏ này.
Con người ta về mình nuôi, tôi còn mẹ nó, mình tính người ta.
Thì mình sinh đứa nhỏ này rồi, mình mướn luôn cô ấy. Mà đều cũng bất tiện lắm. Cô này cô, tôi thấy tình cảnh của cô tôi cũng thương hại. Và thằng nhỏ này tôi trông nó cũng dễ thương. Tôi muốn nuôi nó lắm. Trong tình mẹ con, tôi không dám ép buộc điều chi. Vậy tôi hỏi thật cô bằng lòng cho đứa trẻ này cho tôi nuôi nó phải không?
Dạ, tôi phải.
Khi nó lớn lên, cô không được nhìn nhận nó, mà chuột nó về. Vì tôi nuôi nó, tôi thương nó, tôi mến nó, thì cô phải để nó ở luôn với tôi mới được.
Dạ thưa cô, tôi bằng lòng. Cô không nhớ thương nó hay sao?
Thôi cái tình mẹ con cô cũng đang được là thế nào rồi. Tôi mong nỗi cái đêm con mà chi thắt cho người là một việc dặn bất đắc dĩ. Một cảnh biên một đường khổ tâm.
Tôi cũng biết kêu gọi sự đau đớn của cô là trái với phép lịch sự. Xong vì thương tình nên tôi mới cặn kẽ như vô. Tôi xem cũng không phải là người hèn hả? Chẳng hay cảnh nhà tai biến thế nào mà cô phải ra thân lưu lạc. Còn chồng cô hiện giờ ở đâu mà lại bỏ mẹ con cô khổ sở giường này?
Chồng tôi, ôi chồng tôi.
Chồng cô ở đâu? Tại sao lại bỏ cô như thế?
Chồng tôi giờ đang hưởng những hạnh phúc yên bình, sao không dung tử tại cô?
Thế chồng cô đã ruồng bỏ cô à?
Không phải.
Hay là chồng cô đã có vợ lẽ mà hơn hưởng cô?
Chuyện không không.
Vậy chứ tại sao?
Không. Chồng tôi không phải hân hủi hay là dù bỏ tôi đâu. Thế bây giờ chồng tôi đang ở trong cái cảnh im đền thật. Chồng không phải thung dung tự tại theo lời tôi nói. Tôi vừa rồi tôi nói quan cho chồng tôi. Chồng tôi bây giờ có lẽ cũng khổ sở đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn tôi. Cái sự đau đớn ấy là bởi tại hoàn cảnh tôi nên. Tôi không dám trách phiền chồng tôi mà tôi chỉ riêng buồn cái cô phần. Nhưng cô có bằng lòng nuôi đứa trẻ này hay không thì cô cho tôi biết. Còn ngoài ra xem cô đừng hỏi gì đến tôi nữa mà làm cho tôi thêm đau lòng.
Thank you.
hôm nay. Con nghe dắt đi làm lại thành con lùng cây tình mẫu thân là tình tiên mà mẹ
gian em đừng kêu tôi bằng tiếng ấy, nó khó chịu cho tôi lắm mà.
Vậy thầy muốn cho tôi kêu thầy bằng gì?
Bằng gì cũng được em à, nhưng em ban cho anh một tiếng nào nhẹ nhàng hơn.
Tôi biết rằng dùng cái tiếng thầy mà xưng hô thì khó chịu cho thầy lắm. Nhưng thầy có biết đâu, nếu đem cái tiếng nào âu yếm nhẹ nhàng hơn mà kêu gọi thầy thì lại càng khổ sở cho ai. Ôi, kêu gọi chi những chuyện đã qua, tôi không đủ can đảm mà chịu nổi. Để tôi tạm dùng cái tiếng thầy cho lấp nỗi đau thương vậy
mà. Tôi gian em mà, em hãy xin phúc cho tôi nhờ. Em kêu tôi bằng tiếng khác đi mà.
Thầy muốn cho tôi kêu thầy bằng anh hay ba thằng Tâm hoặc bằng mình.
Trời, tiếng bằng mình tôi đâu dám trông mong. Còn ba thằng Tâm, nếu mà tôi được phước mà nghe tiếng ấy thì tôi đâu có khổ sở đến ngần này em. Em hãy tha tôi tội lỗi cho anh thế nào. Anh gái gấp dám mà làm chứ.
Thầy có tội lỗi chi mà bảo tôi biết tha thứ.
Tôi làm cho em khổ sở.
Tôi nào có khổ sở bao giờ. Mà với dầu tôi có khổ sở chăng nữa, cái tội em cũng chẳng phải tự ở nơi thầy.
Đành đằng là tại cha mẹ tôi em. Sống đôi với em, không thế nào tôi không nhận tội được. Em có thương là tha thứ tội tình cho tôi đỡ ân hận. Thì duy chỉ còn có cách này.
Cách nào?
Nhận lời yêu cầu của tôi.
Nghĩa là phải nghe theo lời thầy mà nói lại mối tình xưa bằng một cách lén lút âm thầm, có phải chăng thầy?
Không phải là lén lút âm thầm đâu.
Nhưng
em
không được tuyên bố một cách chính thức.
Nếu yêu thương nhau thì có cần gì tuyên bố hay là không tuyên bố. Tôi yêu em là đủ rồi. Nếu chúng ta được hiểu tâm lòng nhau, chỉ không có đường hoàng nghĩ lễ mà dây mối tình cũng thủy căng kích nhau để những lúc vui buồn có nhau sao sẻ.
Không thể nào được.
Có gì mà không được em?
Vì cái thời kỳ ấy nó đã qua rồi.
Thì bây giờ ta nói lại.
Nói lại à? Nói lại mà làm gì? Thôi thầy đại cho em cam bè chiếc mắt tình vợ với nghĩa chồng riêng nợ ngày đau lòng nhắc đến nữa em đau đành
ôi hỡi em, ôi đi nào em đi, nỡ đành đoạn dứt tình tôi hết chiên cần cầu nối lại mối tơ xưa vì trước kia tôi lỗi hẹn cùng em tại nơi mạng lệnh của gia đình em nghĩ dùng lại cho con phải nào tại tôi
thì nào em có trách phiền ai điều gì đâu.
Em không trách phiền mẹ, em không vui lòng với anh Phương ý. Em nghĩ coi, trong 18 năm nay, anh khổ sở thế nào mà em còn cứ dung thứ tội tình anh. Nghĩ lo cho con ăn học, để khỏi phụ lời em quỷ khác. Nào lo cho em, nhưng có được đường hoàng lo lắng cho em đâu.
Cảm ơn thầy. Thầy lo cho con đi là đủ rồi. Nhưng tôi nghe không lầm thì thằng Tâm nó sắp cưới vợ.
Phải, thì nó thi đậu ra trường rồi. Nên tôi tính cưới vợ cho nó, đâu đó ra xong xuôi hết cả. Thằng tới đây là làm lễ cưới.
Dù sao cái tình mẫu tử thầy cũng cho phép tôi được chúc mừng cho con tôi. Trong lúc thành gia thất, dẫu rằng tôi không nuôi nó mặc dầu có được cùng chăng thầy.
Sao em cứ cay đắng với tôi hoài? Nào tôi có cấm cản em bao giờ? Ủa, mà Chi Viên Ương sao một con đẹp đẽ như thế này, còn một con lại quen ô như thế kia vậy em?
Thì đời cô độc lẻ loi, làm gì theo cả đôi cho đẹp được chứ.
Gian em mà. Em đừng nói những tiếng đau lòng của tôi nữa. Em hãy xin cục cho tôi nhờ, lại em ban cho tôi chuyện nào được nhẹ nhàng hơn.
Tôi cũng gian cầu thầy hãy lui về đi. Đừng đến đây mà làm cho tôi thêm khổ. Thầy cũng giữ biết cho tôi giấc chân mộng bấy lâu cam tâm trải. Khi tình của chân nay vẫn chịu lạnh lùng. Kia mẹ con quả có lúc trùng cùng, chứ còn viên trăng lại thì đừng mong chi tái họ. Ôi viên giới nợ nợ, làm cho điên đảo khổ nào thầm tâm rất mấy mười năm.
Nếu em đành lòng sắt đá mà không xin nối lại môi duyên chưa, thì thôi tôi cũng không còn biết nói với em bằng cách nào. Nhưng xin em cũng cho tôi yêu cầu một điều là...
Là sao?
Là em hãy lấy chồng khác mà làm ăn đi.
Tại sao thầy lại bảo tôi như thế?
Tại tôi làm cho cuộc đời em phải ra nông nổi. Nhưng em cứ ở em vậy mãi, tôi trông em, tức là cái hình phạt nặng nề của tôi. Thì tôi sẽ chết gầy, chết mòn vì tâm bệnh em mà. Nếu nay em lấy chồng để đoạn tuyệt mối tình giữa tôi và em, bạn cho tôi chẳng còn lui tới nơi đây, để khỏi bận lòng em, mà thiên hạ cũng chẳng còn dĩ nghĩ nữa em.
Thầy, thầy sống với dư luận của thiên hạ, còn tôi sống theo mạng lệnh lương tâm. Vậy từ nay, thầy đừng đem việc gì thuộc về đời tôi mà nói bên tai tôi. Nếu thầy muốn cho tôi được yên á, thì từ nay thầy đừng lui tới nhà tôi nữa.
Những công tử tuyệt và đuổi tôi à.
Tôi nào ngăn cấm và thua đuổi ai đâu. Nhưng cuộc đời như thế thầy à?
Nhưng cuộc đời như thế, trời ơi, thì tôi thấy tôi khổ sở lắm nè.
Chào bà.
Chào cậu. Cậu ở đâu đến đây có việc gì?
Có việc cần yếu cho nên tôi mới đến đây để làm phiền rồi ông bà.
Việc gì mà cần yếu?
Là cái đó.
Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu ở đâu và con của ai mới được chứ.
Bà không biết tôi à?
Tôi có biết cậu là ai.
Bà không biết tôi cũng phải, bà chỉ biết một mình ba tôi là đủ rồi. Ba tôi là người mới ở trong nhà bà, mới vừa ra đây.
À.
Bấy lâu cũng vì bà mà đảo điên. Đến nay, có gì giống giữ nhà tôi nên phải làm cho bà thất vọng. Bình sinh của tôi trước mặt một người đàn bà không bao giờ nói nặng tiếng. Mà nay vì sự hiếu kính đối với cha, sự thương yêu đối với mẹ, cho nên buộc lòng tôi phải có nhiều điều không được hài lòng bà. Vậy xin bà biết cho.
Thế ra cậu là con của cái người đàn ông vừa mới bước ra khi nãy đó sao?
Phải.
Cậu thật lòng kính mến cha cậu lắm phải không?
Đó là lẽ tự nhiên.
Mà mẹ cậu, cậu cũng vẫn thương yêu lắm chứ.
Cha tôi vẫn một lòng kính mến. Mẹ tôi phải hết sức mà thương yêu. Điều ấy bà cũng chưa biết mà.
Tôi kha khen cho cậu là một người con quý hiếu đó.
Cảm ơn bà. Tôi đến đây chẳng phải để cầu cảnh chức những ban khen của bà. Vì bà hãy chú ý đến cái việc tôi sắp nói đây. Và đừng kể lễ chi giống dài nữa cả.
Làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết thương yêu. Một người con như thế cậu phải để cho tôi khen chứ. Nhưng đến hai điều ấy cũng chưa đủ tròn bổn phận làm người đâu cậu à.
Sao?
Nếu muốn cho tròn bổn phận đối với đời, phải biết tùy thời mà cư xử.
với đồng loại phải biết yêu thương, với kẻ lỗi lầm phải biết dung thứ, nhẫn nại khoan hòa là lợi khi để hộ vệ lấy mình, cương nghị quả quyết là điều kiện để chống chọi trong khi làm việc. Mà những đức tính ấy cậu đã luyện tập xong chưa vậy cậu?
Sao mà bà nói cái gì lôi thôi thế?
Rồi bây giờ cậu đến đây để yêu cầu tôi một chuyện. Chuyện gì thì cậu cứ nói đi.
Tôi xem cử chỉ của bà thì ra dáng bà đây là người có ăn học. Mà tại sao bà không có đổ xét cái việc làm của bà? Bà nỡ đang tâm phá hoại một cảnh gia đình êm ấm của tôi, bà quyến rũ ba tôi, làm cho người phải ngây ngất đảo điên. Mẹ tôi vì cái sự ghen tức nên buồn rầu khổ não.
Mẹ của cậu ghen tức à?
Phải, trước kia nhà tôi êm ấm bao nhiêu thì bây giờ nó lại rắc rối bao nhiêu. Mà trăm việc gì cũng tại nó bà gây ra cả. Nếu bà còn là một người biết điều thì từ nay tôi xin bà hãy tuyệt giao với ba tôi. Và muốn tôi toàn diện hơn nữa là bà phải rời bỏ chỗ này mà tìm nơi khác để dung thân. Điều cần nhất hơn hết là bà phải đi cho thật xa, đừng có cho bà tôi biết chỗ của bà ở. Bà nghèo tôi vẫn biết. Đây 500 đồng bạc tôi cho bà để cho bà khỏi nghèo, mà đừng có làm bao nhiêu cái việc nước nhờ những người nghèo khác. Mà nói cho đúng ra là tôi mua đứt cái sự liên ái bất chính giữa bà và ba tôi. Vì bà hãy cầm lấy đi. Tôi kỳ cho bà trong một tuần lễ bà phải đi cho khỏi chỗ này. Nếu như bà không có y theo lời tôi sẽ có thiệt hại đưa đến cho bà. Bà chớ có trách tôi sẽ làm cho bà biết. Đây bà cứ cầm lấy số bạc này đi. Chào bà.
Tâm Tâm
anh à, ai gửi cặp mặt gối siêu này để tặng cho chúng ta mà lại không biết tên?
Lạ kìa, cặp mặt gối đi chúc mừng lễ cưới mà lại theo mỗi mặt có một con chim. Sao không theo cho đúng đâu? Nếu hai mặt mà đôi lại thì thành ra một đôi. Mà thôi, dầu sao cũng là một cái nhã ý của người quen thân gửi tặng, thì chúng ta phải trân trọng mà cảm ơn, và cất để làm một vật kỷ niệm. Giờ chào ông. Ông đến đây có chuyện gì?
Tôi đến đây đặng thăm ông Minh, ông thân của thầy.
Sao ông Minh hôm nay thế nào?
Bệnh tình xem có thương giảm chút nào hay không?
Dạ cảm ơn ông, ba tôi cũng có lúc khỏe. Xong với cái tiếng bệnh khổ huyết ấy, thì quan thầy nói người bệnh phải tự mình để bảo dưỡng mình mới được.
Dạ xin lỗi ông là ai? Ông có thể cho tôi biết để tôi nói lại với ba tôi.
Thầy không cần biết tôi là ai mà làm chi. Mà tên tôi tưởng chừng như ông Minh cũng không buồn nghe tới. Tôi đến thăm nhưng biết được ông đã lỡ là đủ rồi. Thôi tôi chào thầy.
Khoan, ông Khoan đi rồi. Vì đã vì ông đến thăm ba tôi mà lại có những cử chỉ lạ lùng như thế,
ông hãy cho tôi biết. Vì bản tâm của tôi không phải đến thăm ông Minh. Tôi đến đây đã khai thí cho một người, để ra ông cũng cho tôi biết cái người mà nhờ ông đến thăm ba tôi đó là ai, để cho tôi cảm ơn người ta chứ.
Mà cái người ấy lại càng không nên cho thầy biết.
Sao lại trong một phút mà lại đưa đến cho tôi có nhiều cái việc lâu thôi khó hiểu như thế.
Tôi vừa rồi được một gói đồ gửi tặng, chưa biết là của ai. Rồi bây giờ ông tới thăm ba tôi, lại làm cho tôi thêm rắc rối. Thưa ông, ba tôi đau, ông đến thăm thì tôi hết sức cảm ơn cái thành tình của ông. Nhưng đừng cái lúc mà tôi có chuyện, ông lại đến làm cho tôi phải bận rộn thêm nữa. Nó đổi lại ông ở địa vị của tôi thì ông nghĩ sao chứ? Ông nên nhớ rằng những cái việc nào mà ông không muốn thì ông đừng làm cho người ta khó chịu.
Phải những việc mà người ta khó chịu mình chẳng nên làm. Một người đã biết nói cái câu ấy mà nhẫn tâm là một việc vô nhân đạo, đối người ta một cách tàn nhẫn ác phê cưỡng bức người ta. Không biết những cái việc ấy người ta có khó chịu hay không mà mình lại nói làm.
Ông nói ai?
Tôi nói thầy, vì vừa rồi thầy dùng thế lực mà đuổi một người đàn bà.
Vì người đàn bà ấy phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Phá hoại hạnh phúc gia đình. Cái người đã hy sinh đời mình để giữ hạnh phúc cho người, lại bị người ta mạt sát, khi dễ. Còn cái người đã gây ra biết bao tội lỗi lại được người ta thương xót.
Nhân loại, bao nhiêu cuộc đời hãy có những sự lầm lạc, trai ngược, quan tâm như thế. Ông nói chi? Tôi không hiểu gì cả.
Làm thế nào thầy hiểu được? Nếu thầy hiểu được thì đã chẳng có xảy ra lắm chuyện rất tôi lôi thôi.
Một người con chửi cha mang mẹ nó, mà nó lại dám tự hào rằng mình có hiếu. Vậy mà cũng được đi. Nó nhiệt mẹ nó, nó mang mẹ nó, nó nhục mã mẹ nó, mạt sát đủ đều. Mà bề mặt ai cũng gọi nó là một đứa con tiêu cũng ngồi.
Thôi, tôi gian ông. Ông nói đây là cái gì?
Tôi không thể nói ra được. Mà bây giờ tưởng thầy cũng không nên biết mà làm chi. Nhưng một ngày kia rồi thầy sẽ biết.
Tâm ơi.
Dạ.
Cái gì thế anh?
Trời ơi, ba anh đau nặng lắm. Ở nhà thương quan thầy bảo má chở ba về kìa.
Cậu Tâm.
Dạ. Cậu đến đi hồi nào?
Tôi vừa tới đây để thăm anh.
Cậu thăm tôi. Dạ.
Ôi, tôi là một kẻ khốn nạn. Cậu thăm tôi mà làm gì? Chắc tôi phải chết để đền lại tội lỗi.
Ông đừng nói vậy, cô Minh, anh Minh là.
Mình à?
Dạ.
Bệnh của tôi không thể nào qua khỏi được. Bây lâu nay mình hết sức yêu thương tôi. Mình cực khổ với tôi, mà tôi đối với mình rất thờ ơ lạc lẽo. Vậy trước giờ tôi chết, mình tha tội cho tôi mới được yên lòng.
Mình hãy nằm yên một lát cho khỏe, đừng nên nghĩ gì cho vui cả.
Tâm.
Dạ.
Và Huệ con.
Dạ.
Dấu yêu quý của ba, chắc ba phải chết không chờ ngày thành hôn của hai con được. Vậy sau khi ba có chết rồi, hai con cũng cứ nhớ lời ba dặn mà ở đời với nhau cho hòa. Ôi, đông đủ như thế này mà trước giờ tôi chết lại kêu mặt một người. Một người mà tôi phải xin tội sụp tôi chết mới yên lòng, mà người ấy lấy kêu mặt ở chỗ này. Cậu Tân ơi,
dạ.
Vậy tôi nhờ cậu nói lại dùm sau khi tôi có chết đi rồi. Cậu xin khiến cho tất lòng của tôi mà tỏ hết sức mà nói. Cho ai kia được rõ nỗi khổ tâm của tôi. Trước giờ tôi đi nhắm mắt.
Trời, anh Minh là anh đừng nói vậy không nên anh Minh.
Ba, ba đừng nói vậy không nên đâu ba. Mình hãy nằm im cho nó khỏe như mình.
Thầy ơi, như năm màu xanh thanh người mãn bạc. Ngàn muôn năm linh hồn tôi quả chẳng được tiên tan. Cối hận chốn tiền đài. Anh nói từ lúc cha anh tử mình tạo ra một túp liều tranh, mặc dầu ai dệt mộng theo thơ thì chỉ của tôi cũng cam chịu cảnh cô độc bơ vơ mà vẫn không một tiếng than. Khắp cả thế gian anh tìm đâu cho ra một người kỳ phù. Đã vậy mà bao nhiêu tiên thị phi cửa miệng của người đời, họ mãi mỉa không tiếc lời. Chẳng biết chỉ của tôi có chịu nổi cảnh ba đầu, mà sống cho tới ngày giờ này hay đã liều mang bạc giữa một ngày xanh.
Sao cậu toan liều mạng hay là bỏ đi cũng chưa biết chừng.
Sao vậy cậu?
Vì không chịu nổi với cái cảnh đau thương, vì người ta đuổi ta cấm tuyệt không cho ở chỗ đó nữa, người ta còn dùng cái quyền lực áp chế buộc đi cho thật xa.
Buộc đi cho thật xa? Ai? Ai có quyền?
Con anh thằng Tâm nó đuổi chứ ai?
Thằng Tâm nó đuổi.
Tâm!
Tâm lô! Tâm! Con làm mười sáu con đành gì?
Tôi mất chồng tôi bệnh đang nguy cấp, quan thầy cấp nói nhiều,
ngài đến thăm đừng có đem chuyện gì phức cảm mà khi gửi. Nếu ngài không nghe theo lời của tôi ấy, thì tôi xin mời ngài về.
Mình đừng nói như thế, không nên. Xin lỗi cậu, ở nhà tôi gì phải lo sợ cho tôi, mà phải nói dơ dẫn, xin cậu tha thứ cho. Tâm,
dạ.
Gặp mặt vui của ai đó vậy con?
Việc của một người nạp danh gửi tặng cho con, mà không ký tên cho nên con không biết của ai ba.
Tụi con hãy đưa cho ba xem.
Nghe đây nè ba.
Trời, trời ơi, trời mau đỏ tuôn rơi. Nguyên hương ngấn lệ. Trời làm mà chi tệ. Hồi quá đau và dày.
Mình cứ nằm cứ nghĩ cứ khỏe như mình.
Ba nằm nghĩ đi ba.
Đau thay cho kẻ thì thương tâm, mà người khổ trí. Quá công ơi bao nợ không đoán đây.
Tâm con,
dạ.
Con hãy coi đỡ ba con nằm xuống nghỉ đi con.
Dạ. Ba nằm xuống nghỉ đi ba.
Mình ôi trọn mấy tháng nay đang lo chạy thuốc thang. Mẹ con em hằng cầu nguyện giấy dân xin Phật trời thương thuốc cho mẹ con em. Em sẽ niệm Phật ăn chay để cho căn bệnh của mình được chúng giảm mất tin.
Tâm ngọt cho ba nước con.
Vậy mình hãy dẹp bớt nỗi ưu tư mà nhìn lại cảnh gia đình. Kìa là con dại vô khờ, chúng nó đang mong mỏi đợi chờ. Mình được uống một chung rượu, mình cho đôi trẻ được dày dứt.
Mình ơi, trước giờ tôi nhắm mắt, mình tha tội cho tôi yên lòng nghe mình.
Mình cứ nghĩ lôi thôi mãi, hãy nằm nghỉ cho khỏe là em đủ vui rồi. Dầu cho mình có tội gì em cũng cứ dung tất cả. Mà nghĩ lại mình có tội chi đâu mà bảo em phải tha thứ.
Tại mình chưa rõ, chứ tôi có tội với mình nhiều lắm. Bây lâu nay mình nuôi thằng Tâm, mình ngỡ nó là con nuôi của chúng ta. Chứ thật ra thì thằng Tâm đây nó là con ruột cục kiếp của tôi đào tạo nó, mà mình đâu có được tỏ tường.
Thế vậy thằng Tâm đây là con ruột của mình. Bấy lâu nay mình ở đi giấu em.
Tâm con,
dạ.
Như đây là mẹ nuôi của con. Đó là cậu của mày, nhưng mà mày cũng chưa có biết mẹ của mày là ai.
Tâm,
dạ.
Đây
con mẹ ruột của con. Chính là người mà mày đang tắm đuổi xuống nghiền rùa. Ruột của mày tầm mùi mà con có biết cùng chăng?
Trời ơi, mẹ ruột tôi là người đàn bà mà tôi đón tâm xua đuổi, bà ơi, con đâu có rõ được. Mẹ ơi, tha tội cho con, tôi phải đi tìm mẹ tôi về, quả chẳng sao của tôi mới có thể mạnh được.
Mình đành lòng nào bỏ mẹ con tôi, thân cô hoành trong cái cảnh chia phôi. Nói con thấy bệnh tình ba có thể tiền giảm mà má hãy tốt cho chồng và lo cho ba mạnh làm. Ôi sao lạnh cấp cả tay chân vậy, trời ơi ba con ngơ đà tắt ca ngay rồi đây.
Anh Minh
vui rồi tiếp dẫn cuộc tình duyên thân mộng tan tành.
Thank you.
đầu tiên của em. Em đã trao chọn cho ai thì dầu cho trăm đắng ngàn cay, đắng ngọ dối mây lòng vắng lòng mà chẳng có đổi thay cho dơ gian gian thành. Còn sống đây là em sống trong cái cảnh cô đơn như tuổi ngày cô héo. Đây nhìn xem hạnh phúc của người yêu, chăm nom đứa con dài chớ phải đâu em sống riêng cho cuộc đời mình. Lớn con rồi anh đã gầy dựng trong cuộc hôn nhân, ngày giờ này anh đã yên thân dưới nắm màu xanh thì em cũng nguyện theo với anh cho trọn đời.
bồi con quá nên nông nổi để làm cho mẹ đau khổ đủ mọi điều. Con quy lại mẹ hãy mở lượng biển trời thương con mà mẹ tha thứ tội tình con.
Trời ơi cảnh ngộ yếu
Oh.